காம பக்தனை. Hỏi: Bạch sư ông, con đọc sách thấy có nhiều thuật ngữ như tâm vương, tâm sở, tâm hành, tâm pháp, sắc pháp, kính xin sư ông giải thích và cho ví dụ. Thì cái này thôi thì dạy Phật tử đem cuốn Bách Pháp Minh Môn Luận ra đọc thì thấy đủ hết, chứ giờ giải đâu có thì giờ mà giải từ ngữ. Trong cuốn Bách Pháp Minh Môn nó có đủ. Phật tử này hỏi: Nhà con chỉ có một bàn thờ Phật rất nhỏ, một con để hình bố mẹ đã chết dưới chân Phật, vậy có tội không? Câu hỏi thứ hai: Ma mới, người mới mất, thờ chung với ma cũ, người đã mất, không nên. Nhiều người bảo thế. Bạch sư ông, kính xin sư ông cho ý kiến về vấn đề này. Hai câu hỏi Phật tử này hỏi. Hỏi: Thờ Phật ở trên bàn, để ba má ở dưới thấp, thì như vậy có tội hay không? Thì quý vị thấy có tội không? Thường thì nhà rộng thì có cái bàn Phật ở giữa, rồi hai bên thờ ông bà cha mẹ, có hai cái bàn thờ hai bên, thì cái đó thì nó thuận lợi, cũng dễ coi. Nhưng mà giờ nhà quá chật, thờ Phật ở trên để thờ ông bà ở dưới, thì mới nhìn thì thấy nó cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà thực tình ông bà cha mẹ của mình thì cũng kính trọng Phật, cũng thờ Phật, thì thờ Phật ở trên đối với ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ mình còn thấy có phước chứ có tội đâu, không có gì phải sợ. Còn nói ma mới ma cũ thì thật là chuyện quá khứ quá, hay là chuyện của thế kỷ thứ 15, 13 gì chứ không phải chuyện bây giờ. Ngày nay không có nói ma mới ma cũ, mà nói ma mới ma cũ là nói một cái ngụ ý thế gian. Người nào ở đâu lâu, làm trong sở đó được nhiều năm, có những người mới đến thì những người cũ ăn hiếp người mới, sẽ nói là ma cũ ăn hiếp ma mới, thì đó là một lối nói thôi, chứ thật tình không có ma cũ ma mới. Tại sao vậy? Tôi nói cho quý Phật tử hiểu cho rõ, nếu chết mà thành ma thì buồn quá. Buồn không? Cha mẹ mình, ông bà mình chết rồi nói thành ma, thì ông bà chết trước gọi là ma cũ, ba má chết sau gọi là ma mới, phải không? Như vậy thì mình coi ông bà cha mẹ mình ra cái gì? Mấy con ma, phải không? Đồ ma quỷ. Thì cái đó nó rất là buồn. Hiểu như vậy thì thật là buồn. Cho nên quý vị phải hiểu thế này, trong kinh Phật nó hết sức rõ, người thế gian mà không có tội, không có những cái nghiệp nặng, chết thì được trở lại làm người trong vòng 49 ngày thôi, rồi theo đó mà sanh. Hoặc còn nếu có phước hơn, biết tu thập thiện thì được sanh quả trời, còn tu cao hơn nữa thì đi các quả Phật. Như vậy không có ai chết để làm ma hết trơn á, trừ phi những kẻ làm nghiệp ác chết đọa làm loài ngạ quỷ, quỷ đói đó mới gọi là ma. Thì như vậy ma đó là cái loài ít phước, nghĩa là người xấu, người ác chết mới đọa làm cái loài ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì nó sống dài lắm, mấy ngàn năm lên, lang thang đói khổ vô cùng. Cho nên nói tới ma đó thì nói tới một cái loài hết sức thấp. Trong nhà Phật chia là cõi trời là cao, cõi Atula, cõi người, cõi súc sanh, rồi loài ma, dưới đó là địa ngục. Ma nó gần địa ngục, cho nên nó thấp. Vì vậy mình mới khinh, mình nói ma đó, đồ ma rồi đó, là mình coi thường, vì đó là người ít phước. so với mình nó thấp hơn mấy cấp lận. Như vậy thì ma là một cái số người mà ác, không có phước, mà nói theo trong nhà Phật là do cái tâm keo sẻn ác độc, cho nên chết rồi mới đọa làm loài quỷ đói, làm những cái tội lỗi chết làm quỷ đói. Mà làm quỷ đói cho nên nó rất là lang thang khổ sở. Vì vậy mà chùa chiều chiều cúng cô hồn đó là cúng cho những loài quỷ đói đó, nó lang thang cho nên cúng cho nó ăn để cho nó khỏi có đói, cứu nó đó. Như vậy thì ma nó không có cái cũ mới gì hết. Ai mà không có cái nghiệp đó thì không bao giờ làm ma. Còn ai mà đã tạo cái nghiệp ma rồi thì sanh làm cái loài ngạ quỷ. Nó là một loài trong lục đạo luân hồi, chứ không phải là người nào chết cũng thành ma hết đó. Như vậy thì ông bà cha mẹ mình chết nó đi đâu mất tiêu rồi, chứ đâu có ở đó thành ma cũ mà mới, mà sợ người này giết người kia không bằng lòng. Có Phật tử hỏi: kính sư ông giải thích và ví dụ giúp con hiểu về bốn pháp giới được đề cập đến trong kinh Hoa Nghiêm. Thôi bó tay, bốn pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm thì phải giảng kinh Hoa Nghiêm mới nói hết được, bây giờ làm sao mà nói. Kính bạch hòa thượng, con hay nằm mơ, mỗi lần dậy những gì con mơ thấy đều thành sự thật, ứng với bản thân con lẫn những người xung quanh hiện trong gia đình. Mọi pháp do tâm mình sanh, vậy làm sao lý giải sự kiện này? Hai, con gặp trở ngại liền niệm Bồ Tát Quan Âm đều ứng nghiệm, tại sao? Bây giờ Phật tử này nói rằng mình nằm mơ, mà nằm mơ thì thấy những cái mơ đó nó hiện đúng như thật. Như vậy là sao? Mơ nó có không? Thường thường người ta nói mộng là dối, phải không? Như vậy thì mộng có hay không? Chỗ này là cái điều mà tôi hồi xưa đi giảng cũng gặp một trường hợp na ná như vậy. Lúc trước là có một ông hồi xưa, ông cũng làm quận trưởng, mời tới giảng. Thì đầu tiên ông hỏi một câu hỏi này: hỏi thưa thầy, mình nằm mộng thấy có thật hay không? Thì câu hỏi đó rất là khó trả lời. Nhưng mà tôi hỏi lại ông, giờ ông kể lại cho tôi nghe ông đã thấy cái gì mà ông hỏi câu đó. Thì ông kể lại rằng ông làm quận trưởng mà có đứa con nó đau nằm bệnh, đưa vô bệnh viện Đồng Đất nằm 3 tháng thì bệnh viện chạy, kiểu thôi trở về không cứu được. Thì không cứu được thì ông trở về tới nhà. Thì đêm đó ông mộng, ông thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra bảo ông, nói người đưa người đi qua phía Bắc tìm một ông thầy thuốc về hút thuốc cho con ngươi sẽ lành. Sáng ra thì ông sai một người nhà đi theo hướng Bắc, từ nhà nhắm vào hướng Bắc đi, hỏi thăm ở đâu có ông thầy thuốc Bắc. Thì ông tìm được ông thầy thuốc Bắc, rước về uống 3 thang thằng nhỏ tỉnh lại, rồi uống luôn mấy thang cho mạnh luôn. Vậy mộng có hay không? Bởi vậy cho nên khi mình trả lời mà hấp tấp quá cũng nguy. Nó mong không có thì ông dẫn chuyện đó tôi mình ví rồi, phải không? Bởi vậy tôi đọc trong kinh thấy Phật dạy rất là kỹ. Phật dạy mộng có tới 5 thứ mộng, là trong nhà Phật nói tới 5 thứ mộng. Một, mộng về sinh lý. Sinh lý tức là cái thân mình hoặc nằm nghiêng nằm đồ mà nó kẹt mạch máu, nó thấy cảnh mộng. Mà cảnh mộng mà về sinh lý thì nó thấy chập chờn lắm, thấy rồi lát lên ra cứ quên hết rồi, Đó là mộng về sinh lý. Hai, mộng về tâm lý. Tâm lý tức là mình nghĩ tưởng ai, tưởng nhớ người đó nhiều, cái mộng thấy người đó, đó là mộng về tâm lý. Thứ ba nữa, mộng do cái nghiệp ác, mình làm nhiều nghiệp ác, bây giờ ngủ cái hay thấy mộng, hoặc là bị cọp rượt, hoặc là bị người ta rượt đánh đập mình, những cái mộng dữ á, giật mình thức dậy cứ muốn đổ mồ hôi hột, đó là cái mộng dữ, đó là nghiệp ác. Còn thứ tư nữa là do cái nghiệp lành, mình mộng mình thấy đi chùa, thấy lại Phật, thấy gặp toàn người hiền người tốt không, thì đó là cái mộng lành, là thiện, thiện nghiệp. Cái thứ năm nữa là mộng do thiện thần hộ pháp mách bảo. Đó, thiện thần hộ pháp mách bảo, bởi vì mình có cái duyên, có cái phúc gì đó, cho nên gặp cái cơn nguy hiểm thì có những vị tới mách bảo mình. Mà mộng do thiện thần hộ pháp mách bảo thì nó hiện đúng như cái gì thấy thì nó có sự thật. Thì như vậy đó, quý Phật tử tự nghiệm cái mộng mình thì biết nó thuộc là loại gì. Chứ đừng nói mộng là không hết. Có những cái mộng nó vẫn có, nhưng mà có cái mộng không có nghĩa gì. Đừng tin tất cả mộng, phải không? Nhưng mà biết cái nào nó là thật, cái nào là không thật. Chứ còn thế gian thì cứ nói có chiều à, hoặc là sinh lý, hoặc là tâm lý gì đó thôi. Nhà Phật chia rất là rõ. Bởi vậy nên những người tu mà rất thanh tịnh á, khi nào ngủ mà thấy cái mộng dữ, hoặc bị người đánh đập, hoặc là bị cọp rượt được, thì giật mình thức dậy liền đi sám hối, biết mình còn nghiệp dữ, nghiệp ác còn. Đó. Còn nếu mà ai mộng mà thấy đi chùa, thấy Phật, thấy Bồ Tát rồi đó, thì cái đó là mộng lành, mình có cái duyên, có cái đạo đức sâu. Bây giờ tới một Phật tử khác hỏi: con khi ngồi thiền xong, lúc xả thiền con hay bị nhức đầu. Đó là một câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trong lúc con bắt đầu ngồi thiền, đến lúc xả thiền cơ thể không có đổ mồ hôi. Câu hỏi thứ ba: tư thế khinh an và hỷ trong thất giác chi là như thế nào, con không rõ. Về đây về Phật tử này nghi ngờ trong cái trường hợp ngồi thiền như vậy nó có đúng hay không, đúng phương pháp tọa thiền ở đây dạy không, thì tôi giải thích. Ngồi thiền xong lúc xả thiền con hay bị nhức đầu thì cái đó là cái không tốt, bởi vì trụ tâm trên đầu nhiều cho nên xả thiền nghe nó nặng, nó nhức đầu. Vì vậy là người nào mà cái đầu mình ngồi thiền buông ra nó hay nhức đầu răng răng khó chịu á, thì nhớ phải theo hơi thở mà trụ ở dưới, ở rúm hoặc là ở cái chỗ gọi là cái huyệt khí hải đó, tức là bụng dưới đó. Quý vị nhớ ở bên cái lối tu bên nguyên thủy mà gọi là minh sát tuệ đó, ta hay hít vô thì bụng dưới nó phình lên, gọi là phình. Rồi thở ra nghe bụng dưới nó xẹp. Nhớ phình nhớ xẹp là trụ tâm ở bụng dưới, nó không có bị đau đầu. Còn mấy vị mà cứ tưởng mình trụ trên này cho được kèm giữ cho nó yên á, trụ quá kèm quá thì đau đầu. Cho nên khi nào cảm thấy đau đầu thì phải xả chú tâm hơi thở, thở sâu, nhớ nó động ở dưới rúng thì cái tinh đầu nó sẽ nhẹ, đổi chỗ đó, sửa lại vậy thì hết. Còn trường hợp thứ hai, trong lúc con bắt đầu ngồi thiền đến lúc xả thiền cơ thể không có đổ mồ hôi, thì cái này nó không phải là bệnh mà nó tùy theo người, người nhiều mồ hôi người ít mồ hôi thôi, nên không phải là bệnh. Câu hỏi thứ ba, tư thế khinh an và hỷ trong thất giác chi là như thế nào, con không rõ, bởi vì chưa được cái đó làm sao rõ. Nếu ngồi thiền mà tới được khinh an, được hỷ thì lúc đó là liền biết chứ không có gì hết á. Bây giờ nói trước khi mình chưa tới thì cũng là nói rỗng thôi. Quý Phật tử ngồi thiền lâu tâm mình an định rồi thì mới thấy cái khinh an. nó nhẹ nhàng muốn bay lên vậy đó. Còn hỷ thì tức là có người xả thiền mà cười cả hai ngày ba ngày đó, thì đó tới đó thì sẽ biết, chứ còn nói trước thì không được. Phật tử thì muốn biết trước thì coi ra sao, mà chưa tới biết có đâu ăn thua gì. Cho nên người tu thường hay nói tu đến đó thì lạnh nóng tự biết, chứ còn không có nói được.